Tại sao bánh xe chuyển pháp luôn có 12 cây trâm, có chùa con thấy có 8? Vậy 8 và 12 khác nhau như thế nào? Chùa nào thiếu thì để 8, chùa nào đủ để 12. Thưa đại chúng, là hai cái đó đều gọi là pháp luân hết. Pháp là Phật pháp, là giáo pháp. Luân là bánh xe, luân là cái vòng tròn. Pháp luân nghĩa là bánh xe pháp. Thì cái bánh xe pháp đó có hai ý nghĩa. Nếu mà là cái bánh xe 8 cái câm á, là tượng trưng cho bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo chính là con đường tu tập để dẫn mình đi tới được niết bàn hạnh phúc. Con người chúng ta có 4 cái khổ chính là sanh già bệnh chết. Đó là 4 cái khổ của thân. 4 cái khổ của tâm lý là cầu muốn mà không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà gặp gỡ. Cái thân này nó thịnh nó suy, đó là khổ tâm lý. Còn cái khổ sinh lý, khổ thân đó là sanh già bệnh chết. Đó là nói về cái khổ mà chưa nói nguyên nhân nào mình khổ. Mà nó có cái nguyên nhân của khổ chứ đâu phải bình thường. Cho nên Phật nói khổ rồi Phật nói nguyên nhân của khổ. Và Phật cũng có nói một con đường hết khổ, đó là con đường bát chánh. Mình nói theo tiếng Việt là 8 con đường chân chánh. Thì 8 con đường đó là gì? Là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. 8 con đường đó dẫn mình hết khổ. Tại vì sao? Khổ là tại vì mình không hiểu được lẽ thật. Mình thấy sai lầm, mình nói sai lầm, mình sống bằng sai lầm. Cho nên từ chánh tà kiến dẫn tới tà tư duy, tà ngữ. Mà hệ chánh kiến dẫn tới chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Cho nên 8 cây câm là tượng trưng cho bát chánh đạo. Còn 12 cây câm á, không phải là thập nhị nhân duyên. Có nhiều vị không biết rồi nói cái đó bánh xe luân hồi đó. Ai mà tự nhiên dệnh cái bánh xe luân hồi lên chùa chi? Bánh xe đó gọi là bánh xe chuyển pháp luân. Khổ tập diệt đạo mà được Đức Phật nói tới 3 lần. Một lần Đức Phật chỉ cho chúng ta biết đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Lần thứ hai Đức Phật nói đây là khổ tôi đã qua, tôi đã biết. Đây là khổ tôi đã biết. Đây là nguyên nhân của khổ tôi đã biết. Đó là Phật biết. Rồi lần thứ ba Phật nói đây là khổ tôi đã qua, đây là tập tôi đã trừ. 3 lần chuyển pháp luân, 3 lần 4 là 12. Cái đó người ta gọi là tam chuyển pháp luân. Giáo lý tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo được nói 3 lần. Lần thứ nhất Phật chỉ cho mình biết cái tên gọi của nó. Lần thứ hai Phật nói những cái đó tôi đã tưởng rồi, tôi biết rồi. Lần thứ ba Phật nói tôi đã qua rồi, quý vị nên làm và quý vị sẽ được giống tôi. Gọi là thị chuyển, chứng chuyển, khuyến chuyển. Thị là chỉ, chứng là tôi đã chứng, còn khuyến là các vị nên hiểu, nên tu và nên đạt. 3 lần 4, 12. Cho nên cái bánh xe đó có 12 cầm. Còn bánh xe 8 cầm là bát chánh đạo. Tại sao thắp đèn cầy trắng, có khi con thấy một số người thắp đèn cầy đỏ? Và khi nào lại hai lại, khi nào lại bốn lại? Nếu hết đèn cầy đỏ thì xè xài đèn cầy trắng, lúc đau lưng lại hai lại, hết đau lưng lại bốn lại. Thưa đại chúng, là cái vấn đề cúng đèn mà lại là nó thuộc phần nghi lễ, là do người sao mình đặt chứ Phật không có đặt nha. Phật không có đặt cái vụ đèn cầy đèn màu gì, và Phật không có đặt lại tôi mấy lại nghe, tự mình đặt. Tự mình đặt là con lại Phật, con lại ba lại. Tại vì lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Tự mình đặt thành nghi lễ để mình lại Phật. Chứ Phật không có tu rụt xương để cuối cùng chờ ba lại. ba lại là do người sao quy định thành một cái lễ nghi để bày tỏ niềm cung kính đối với Tam Bảo. Cho nên lại Phật lại bay lại là Phật Pháp Tăng. Lại người chết chưa chôn, lại hai lại. Tại sao hai lại? Bởi vì cái người đó chết là thuộc về người âm, nhưng mà chưa đi chôn thì cũng còn ở dương thế, cho nên lúc này là âm dương còn giao thoa. Còn có cái ý nghĩa thứ hai là gì? Chân đế và tục đế nó dung nhiếp với nhau. Chân đế là lẽ thật ở đời, chết là xong. Nhưng mà tục đế là phải có cúng, có tụng, có làm đám để nó ấm cúng, chứ không thôi thấy nó lệch lạc, nó lạnh lùng, nó cái gì nó thiếu sót. Cho nên mình tổ chức tang lễ là tục đế, theo cái thế tục mình làm cho nó có cái lễ nghi. Còn đạo lý là gì? Mục đích cũng là chôn thiêu là xong. Rồi hộ giữ cái hũ cốt đó, đó là tục đế, nói cho đường cùng, nói cho đúng chân lý là gì? Cát bụi, về cát bụi thả xong, thả trên núi, thậm chí khỏi thả đâu hết, nói với nhà hoàng cho vô thùng rác luôn cũng được. Nhưng mà mình không làm gì được, thế gian mình làm vậy mình thấy có cái gì nó ngắn quá. Cho nên mình tạo cái lễ nghi đó, giữ hũ cốt đem vô chùa thờ vân vân, để cái hình thờ đó là tục đế. Thế thôi. Ví dụ như là mình ở ngoài đời mình uống nước trà, Việt Nam mình tàu uống nước trà cho nên cúng uống trà, chứ còn mấy nước kia người ta có uống trà đâu. Ví dụ vậy. Rồi Việt Nam mình ăn đũa thì mình cúng đũa, chứ nếu mà Ấn Độ khỏi gì hết. Rồi nhiều khi mình đưa ra đũa ta nói what's this nữa. Ấn Độ ăn bóp. Vậy thì đừng có bắt buộc là trên bàn thờ phải đúng ba đôi đũa. Tại vì mình, cái văn hóa của mình cúng đũa, xài đũa mình cúng đũa. Quý vị hiểu ý ha. Thà nữ ra hai lại là tục đế và chân đế. Thầy ý muốn nói âm dương. Cho nên lúc chết ta để cái trứng gà đó, đem cái trứng gà luộc á, cái trứng gà luộc để trong chén cơm á. Tại sao không để sống mà luộc lên chi? Luộc lên cho nó chắc. Và khi mà nó luộc nó chín rồi, nó cô động làm hai màu, màu vàng và màu trắng. Màu trắng là dương, màu vàng là âm. Cho nên để cái trứng gà tượng trưng cho âm dương. Không phải của Phật nha. Cái đó là của thế gian, của tập tục, phong tục của Á Đông mình. Cho nên hay lại là đạo Phật có cái hay là đi đến đâu có thể hội nhập được với văn hóa truyền thống của đất nước đó, chứ không có chống bán. Bây giờ quý vị cúng kiến thì quý vị cứ, cái cúng nó đâu có xa, hiếu thảo mà, không có chống. Nhưng mà quý vị cúng bằng chánh tín thì cái cúng này nó mang đậm cái ý nghĩa hơn. Thí dụ mình đem ba chén cơm cũng được, không có một chén cũng được. Đừng có bắt buộc phải ba chén hay là phải bao nhiêu chén. Thí dụ vậy, như còn quy định cái số nào đó là tượng trưng. Rồi, đây là cũng một cái. Rồi thêm một cái tục nữa. Người nào mất dưới 60 tuổi thắp đèn cầy trắng, từ 60 tuổi trở lên mới thắp đèn cầy đỏ ở cái bàn linh đó, cái bàn người mất đó. Vì 60 tuổi trở xuống chúng ta không được gọi là hưởng thọ, mà phải gọi là hưởng dương. Vì hưởng dương cho nên đèn trắng để biểu tượng là người này còn trẻ. Từ 60 tuổi trở lên gọi là hưởng thọ, 70 tuổi gọi là trung thọ, 80 tuổi gọi là thượng thọ, 90 tuổi trở lên gọi là đại thọ. Và chúng ta quy định như vậy để nó có cái nhìn vô ta biết thôi. À, đến cái bàn thờ thấy đèn cầy trắng biết cái người mất này còn nhỏ. Thí dụ như giờ Pháp Hòa nói mình còn sống mà, không ai dám tới hỏi chị hưởng dương được nhiêu. Chết à. Tết nhất mà đấy, gặp cái là sao Tết này hưởng dương nhiêu rồi à? Không xong rồi đó. Rồi thì mình gặp nhau hỏi năm nay là gì? Hành canh. Hành canh là cái tuổi hiện anh đang hiện hành của anh là nhiêu. Cho nên cầu an là phải đọc khác. Thí dụ như nguyện cầu an cho Phật tử Nguyễn Văn Bông pháp danh là Thiện Hoa, Thiện gì đó, à, Hành Canh 23 tuổi. Hành Canh đó là tuổi hiện đang hiện hành, chứ nói Hưởng Dương 23 tuổi. Trời chà, rút tiền cúng lại. Vậy thì cái đó là phong tục chứ không có. Nhưng mà cái này nó thuộc về phong tục, cái tập tục của thế gian, của người Việt, của người Hoa của mình. Mà đạo Phật đi tới là hội nhập, hội nhập. Cho nên mình không có gì chống bán cái chuyện này. Cái gì nó hay mà mình làm đậm thêm ý nghĩa. Ví dụ như người ta cúng vậy mà người ta cũng giải thích, ta cúng mà người ta giải thích. Còn giờ Phật giáo giải thích, bây giờ giải thích xong rồi đại chúng sẽ thấy à, từ nay mình cúng, mình nương cái phương tiện thế gian mà mình hiểu rất rõ, cho nên không có ai nói mình mê tín được hết á. Mình làm bằng rõ ràng cái ý nghĩa mình hiểu mà. Tôi hiểu mà, cho nên tôi làm, nhưng mà tôi hiểu được ý nghĩa. Cho nên cái mê là ta không hiểu, người ta mới kêu mình mê. Còn mình hiểu mà mình làm trong cái đạo lý, trong cái phong tục đó, và mình có đủ khả năng mình giải thích, thì cái đó làm mà không mê, biết mình đang làm gì. Pháp Hòa ví dụ như á, mình ăn chay. Mình ăn chay là mình đi máy bay, mình bữa đó mình quên đặt đồ chay. Rồi bây giờ người ta mang trên máy bay, ta không có đồ chay sẵn. Bây giờ người ta mang cái gấp bánh mì sandwich, có ham, có cheese, có salad, lột cái miếng đó ra, bỏ ham ra, rồi kẹp lại cái bánh chay. Cái đó gọi là gì? Ngộ biến tùng quyền. Lúc mình gặp cái chỗ mà gọi là khó khăn thì mình phải tùng. Tùng là gì? Đi theo. Quyền là tạm, ăn cho đỡ đói. Chứ mình có thành Phật, bữa mình nhiều khi mình ăn chay nguyên chất đó cũng có thành Phật đâu đó. Có nhiều người mình ăn chay nguyên tháng mà nấu rất kỹ đó mà cũng có thành Phật đâu. Vậy thì khổ sở chi một miếng bánh mì đó. Rồi thí dụ mình ngồi vô trong sở, mình ăn cơm với bạn, rồi bạn lấy mắm, nước mắm đồ ra ăn, rồi mình cứ ngồi bình thường mà lỡ nó văng ra miếng nước mắm cũng có sao đâu, thơm mặn mòi thêm chứ có sao. Vậy mà lợi nói chị ngồi xích cho bữa nay ăn chay. Bà kia bà bực rồi. Hay ha, đừng xin tôi ngày mai. Có bữa tới xin miếng nước mắm cho ngon, mà bữa nay một sợi văng qua không ăn.